SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Và thưa quý vị, trong chương trình tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị nhìn lại những giây phút vô cùng hấp dẫn của trận chung kết A-League Grand Final vừa diễn ra. Và có thể nói đây là một trận đấu thể hiện rất rõ năng lực của từng đội bóng và đặc biệt là năng lực của nhà vô địch, thể hiện rõ nét nhất, đặc trưng nhất của đội bóng ấy. Thế nhưng như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa anh Việt Hoàng, có lẽ là tại trận chung kết của Grand Final của A-League thì đã để lại cho anh không ít những cái ấn tượng. Mà đặc biệt, mình có thể nói rằng đó là một cái sự dự đoán khá là chính xác khi mà anh dành rất là nhiều những cái sự quan tâm cho Melbourne Victory. Và cái điều đó nó đã trở thành hiện thực khi mà Victory chính thức lên ngôi vô địch của A-League, thưa anh.
Vâng, có thể nói 90 phút diễn ra trên sân nhà của Newcastle Jets vào tối ngày thứ Bảy thì có thể nói là một cái trận đấu mà rất giống nhiều các trận chung kết khác, đó là không có quá nhiều các pha bóng đẹp và có thể nói là rất là kịch tính. Và sau trận đấu này thì Victory đã được đăng quang giành chức vô địch với chiến thắng 1-0 ngay trên thánh địa của Newcastle Jets. Thì có thể nói chiến thắng của Victory là chiến thắng của niềm tin hơn cái gì hết, bởi vì vào thời điểm là cuối tháng 11 năm ngoái, nếu như quý vị khán thính giả còn nhớ, lúc đó khi mà đội tuyển Úc và đội tuyển New Zealand còn căng sức thi đấu để giành cái vé vớt dự World Cup thì đội hình của Melbourne Victory đã bị xé nát, và trong 8 trận đấu đầu tiên thì gần như là họ coi như có thể quên đi cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Có thể nói là họ hòa và thua, chỉ giành được một chiến thắng, và đây có thể nói là khởi đầu tệ hại nhất của Melbourne Victory ở trong một cái mùa giải A-League. Thế nhưng kể từ vòng đấu thứ 10 thì họ bắt đầu thi đấu khởi sắc trở lại và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Và có thể nói là cái đấu trường ở giải A-League cộng với cả giải Asian Champions League là cái liều thuốc thử rất là tốt cho Melbourne Victory và cho có thể nói là niềm tin của các cầu thủ Melbourne Victory. Và trong cái trận chung kết ngày hôm qua thì sau trận đấu thì có thể nói là đội trưởng của Victory là Carl Valeri và Lee Brosam còn nói rằng là hơn gì hết họ thi đấu bằng niềm tin. Họ biết rằng là nếu họ tự tin vào bản thân mình thì họ có thể lật ngược được tình thế. Và Victory đã làm lên một lịch sử khi họ là đội bóng đầu tiên đứng thứ tư ở cái vòng đấu bảng mà giành được chức vô địch. Và điều đang nói ở đây là với những chiến tích của Adelaide United cách đây 2 mùa giải, khi mà họ có thể nói cũng có một khởi đầu rất là tệ hại và sau đó vươn lên giành chức vô địch, và Melbourne Victory trong mùa giải này có thể chứng minh cho tất cả các đội bóng thấy rằng là, và không chỉ ở trong môn bóng đá mà trong các môn thể thao khác, nếu như các cầu thủ, các vận động viên còn có niềm tin thì mọi điều đều có thể xảy ra, và có thể nói Victory hoàn toàn xứng đáng lên ngôi trong tối ngày thứ Bảy vừa qua.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với anh. Niềm tin chiến thắng đó là một cái liều thuốc vô cùng hữu hiệu dành cho tất cả những cái môn thể thao, chứ không riêng gì bóng đá và trong cuộc sống nữa. Tuy nhiên trong trận đấu này và trong cái mùa giải vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy rồi, Victory họ vươn lên như thế không khác gì một câu chuyện cổ tích lại được viết lên một lần nữa tại giải A-League cả. Nhưng mà bên cạnh niềm tin thì tôi nghĩ rằng cái chiều sâu của đội bóng này, cái việc mà họ đào tạo rất căn bản từng ly từng tí một từ cái gốc của họ, chứ không chỉ đơn giản là cái việc họ đầu tư vào những cái ngôi sao. Và chúng ta thấy rõ cái điều đó nó thể hiện ngay trong cái lối đá của Melbourne Victory, chắc chắn nhưng mà rất là sắc bén. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một yếu tố chứ anh.
Vâng, theo tôi nghĩ thì bản thân có thể nói cầu thủ là Archie Thompson còn nói sau trận chung kết này, anh còn nói rằng là có thể nói cái công tác tổ chức ở câu lạc bộ Melbourne Victory rất là chuyên nghiệp và là một đội bóng có thể nói từ trên xuống dưới đồng nhất như một, và họ có một cái lối tổ chức và một cái lối làm bóng đá rất là tuyệt vời, và đây chính là cái gương mà các đội bóng khác nên học tập. Như anh Ngọc nói thì là bản thân trong đội Melbourne Victory thì họ có một sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn vào sức trẻ, năng lực của tuổi trẻ cộng với kinh nghiệm của những cái cầu thủ lớn tuổi. Thì khi mà khi bắt đầu mùa giải thì rất là nhiều cầu thủ có kinh nghiệm của Melbourne Victory, trong đó có Gustav Barbarous hay là đội trưởng Mark Mulligan hay là Lee Brosam, tất cả những cầu thủ trụ cột của họ, rồi James Choisi thì họ phải về thi đấu cho hai đội bóng, đó là đội bóng Socceroos và New Zealand, và họ mất đi những cái cầu thủ trụ cột. Và lúc đó thì ông Kevin Muscat phải sử dụng các cầu thủ trẻ. Thế nhưng khi mà các cầu thủ của này quay trở lại thì cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm của những lớp đàn anh và những cầu thủ trẻ như là Lauren Thomas, thủ môn của Melbourne Victory, hay là Thomas Dunn, trung vệ trẻ, và Donaghy, thì sự kết hợp nhuần nhuyễn của sức trẻ và đặc biệt đây là những cái cầu thủ mà Melbourne Victory đã đào tạo qua lò đào tạo của mình để đưa lên thi đấu với đội 1, thì cho thấy rằng là nếu như họ Melbourne Victory làm bóng đá và các đội bóng khác cũng làm bóng đá như Melbourne Victory và có niềm tin vào sức trẻ, niềm tin vào cái công tác đào tạo trẻ của mình và cho các cầu thủ trẻ có cơ hội, thì có thể nói kinh nghiệm cùng với sức trẻ sẽ làm nên một điều kỳ diệu, và cái chiến thắng của Melbourne Victory trong tối ngày thứ bảy vừa qua là một phép màu, khi mà có thể nói vào tháng 11 năm ngoái thì không ai nghĩ rằng Melbourne Victory có thể giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Vâng, quả thật đó là một cái câu chuyện cổ tích mà chúng ta lại được xem tại A-League, và nó cũng chứng minh cho cái sự hấp dẫn của giải đấu này. Và đến lúc này thì dường như A-League đang có những cái cơ hội cũng như là có những ý tưởng để mở rộng giải đấu ạ.
Vâng, ngoài những cái đội bóng nhiều tiền đem về rất là nhiều các cái cầu thủ chất lượng để giúp cho Melbourne Victory, để giúp cho các đội bóng ở trong giải A-League tăng thêm sự cạnh tranh như là Melbourne City, thì A-League cũng có những một cái sự phát triển khi mà Wellington Phoenix sau những cái mùa giải thi đấu có thể nói là không được tốt, thì họ đang có vẻ như họ muốn bán lại cái suất tham dự cái giải A-League trong mùa giải năm sau, và cũng có thêm tin rằng là rất là nhiều các cái đội bóng đưa ra các cái đề xuất để xin thêm một suất trong giải A-League, tức là tăng lên 14 đội bóng. Trong đấy có Melbourne Sao, thì cái việc mà gia tăng số đội bóng ở giải A-League cũng là một điều rất là đáng mừng khi mà chúng ta có thêm sự cạnh tranh. Thế nhưng mà nếu các quý vị và khán giả có theo dõi cái trận chung kết giữa Melbourne Victory và Newcastle Jets, thì có thể nói cái điều thay đổi và đáng lớn nhất mà chúng ta nên có đó là nâng từ 5 cầu thủ trên ghế dự bị lên 7 cầu thủ, và trong đó có ít nhất là 3 cầu thủ là những cái tài năng trẻ được đào tạo ở trong môi trường ở trong nước và dưới 23 tuổi. Bởi vì chúng ta thấy rồi, những cái cầu thủ trẻ trong cái trận chung kết vừa rồi thi đấu rất là hay, trong đó có thủ môn của Melbourne Victory là Lauren Thomas, có thể nói là cầu thủ hay nhất trong trận chung kết vừa qua, rồi Thomas Dunn, và ở bên phía Newcastle Jets thì có tiền vệ trẻ rất là sông sáo là Mackay. Thì đây có thể nói là những cái trụ cột tương lai của đội tuyển Đức, và chúng ta hy vọng rằng là bóng đá của giải A-League thì không chỉ là sân chơi của các ông lớn, của những cầu thủ đã xế chiều ở sự nghiệp ở giải bóng đá châu Âu, mà chúng ta nên làm là sân chơi cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển Đức nữa.
Vâng, và điều đó sẽ tạo một cái cơ hội để Socceroos có thêm những cái nhân tố mới, những cái nhân tố để bảo đảm cho sự phát triển của bóng đá Úc trên trường quốc tế trong những năm tới đây, và chúng ta cũng chờ mong cái điều đó. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với A-League để đến với một thông tin, thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi cũng khá là lo lắng và cũng thấy khá là chạnh lòng khi mà mới nghe được cái tin là Sir Alex Ferguson phẫu thuật gặp một cái vấn đề sức khỏe vô cùng nghiêm trọng với não của ông, và không biết là tình hình bây giờ như thế nào rồi. Nhưng mà qua cái chuyện này thì tôi thấy một điều rằng là rõ ràng bóng đá đi vào đời sống, và những cái người yêu thích cái vị huấn luyện viên này từ Manchester United bây giờ nó trở thành một cái huyền thoại của đội bóng, đâm ra mọi người cũng quan tâm đến sức khỏe của ông lắm.
Vâng, không chỉ có các cổ động viên, cầu thủ trước đây đã từng làm việc cho Manchester United gửi lời có thể nói là chúc sức khỏe đối với huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Có thể nói là rất nhiều những người đứng ở phía bên kia chiến tuyến của Sir Alex Ferguson trong suốt thời gian ông nắm quyền tại Manchester United cũng đã gửi lời hỏi thăm tới gia đình ông. Thì Sir Alex Ferguson trải qua một cái phẫu thuật não khẩn cấp khi mà ông bị chảy máu não, và hiện giờ thì ông đã qua cái giai đoạn nguy kịch và đang có thể nói là có một cái cuộc phẫu thuật thành công. Thế nhưng hiện giờ vẫn đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, và rất nhiều các cái gương mặt thể thao trên thế giới, nổi tiếng trên thế giới như là Cristiano Ronaldo hay là Usain Bolt, rồi tất cả các huấn luyện viên trong đó như là Pep Guardiola hay là Antonio Conte đều gửi lời chúc sức khỏe và lời thăm hỏi tới huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Như anh Ngọc nói thì đối với rất là nhiều các cái cổ động viên bóng đá thì dường như cái hình ảnh của Sir Alex Ferguson đó là một phần của bóng đá Anh, và chúng ta quên đi và chúng ta thường cho rằng đấy là một điều nghiễm nhiên. Thế nhưng mà khi mà có một vấn đề xảy ra như vậy, chúng ta mới hiểu được tầm quan trọng của Sir Alex Ferguson như thế nào đối với bóng đá của giải Ngoại hạng Anh. Có thể nói ông có một sự cống hiến rất là lớn để đưa giải Ngoại hạng Anh có được một cái tiếng tăm như vào thời điểm hiện tại và trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Không chỉ là một huấn luyện viên thành công mà ông có thể nói là có những cái nghĩa cử rất là đẹp. Và tôi chỉ lấy hai trong các ví dụ, đó là Manchester City và Manchester United có thể nói là hai kỳ phùng lịch thủ không đội chiều chung trên thành phố Manchester United. Thế nhưng mà khi Manchester City chính thức giành chức vô địch trong mùa giải năm nay thì Sir Alex Ferguson đã mời huấn luyện viên của Manchester City là Pep Guardiola để ăn tối cách đây 2 tuần. Rồi vào mùa giải năm ngoái khi mà Antonio Conte cùng Chelsea vô địch giải Ngoại hạng Anh, Sir Alex Ferguson cũng có mời Antonio Conte đi ăn tối và để chúc mừng. Thì đây có thể nói là những cái kỹ nghĩa cử rất là đẹp và có thể nói không nhiều người biết đến. Thế nhưng những người trong cuộc, những người làm bóng đá thì đều hiểu rằng là họ không chỉ gặp một vị huấn luyện viên có thể nói là mẫu mực, mà họ gặp một cái con người, một cái nhân cách mà rất là nhiều các huấn luyện viên khác trong bóng đá cũng như rất là nhiều các cầu thủ để học theo cái nhân cách sống của huấn luyện viên Sir Alex Ferguson.
Vâng, và chúng ta cùng cầu chúc cho ông sẽ nhanh chóng để bình phục, để mà có được sức khỏe thật là tốt. Anh nhắc tới Sir Alex Ferguson thì chúng ta cũng không quên là ông có một cái tài nhìn người rất là đặc biệt, và những cái cầu thủ dưới tay của ông đều trở thành siêu sao hết. Chúng ta không thể quên cả một cái đội hình của Manchester United ở thập niên 1990, có Ryan Giggs, có Neville, anh em nhà Neville, có Postecoglou, có David Beckham, đó, một loạt những cái danh thủ như vậy. Và đặc biệt Eric Cantona đã để lại rất là nhiều ấn tượng trên sân của Quỷ Đỏ. Rồi sau này cái ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay đó là Cristiano Ronaldo cũng qua cái bàn tay uốn nắn của Sir Alex Ferguson để có được ngày hôm nay. Và bây giờ anh đang là cầu thủ có thể gọi là sáng nhất trên nền trời của bóng đá thế giới, và cũng là thủ lĩnh của Bồ Đào Nha tại World Cup. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với World Cup tối hôm nay. Có lẽ chúng ta sẽ nói về Bồ Đào Nha một chút, và không biết là hai đội bóng còn lại, tôi chọn Bồ Đào Nha, thì không biết là hai đội bóng còn lại thì anh Việt Hoàng sẽ chọn đội bóng nào đây?
Vâng, tôi sẽ chọn hai đội bóng còn lại ở cùng bảng với Bồ Đào Nha, đó chính là Tây Ban Nha và Morocco.
Vâng, thế thì bây giờ nói tới đội bóng Bồ Đào Nha trước đi. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi tin rằng ở bảng đấu này Bồ Đào Nha sẽ cùng với Tây Ban Nha đi tiếp, anh nghĩ thế nào?
Vâng, trong cái bảng đấu này thì có Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, có Morocco và có Iran. Thì hai đội bóng còn lại là Morocco và Iran là hai đội bóng có thể nói được gọi là chiều dưới. Mặc dù được đánh giá cao, thế nhưng mà Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng không được thiếu cẩn trọng. Bởi vì ở trong, trước hết là nói về Tây Ban Nha, thì tại World Cup năm 2014, ở World Cup năm 2014 thì bản thân với tư cách là đương kim vô địch thì Bồ Đào Nha, nhưng Tây Ban Nha đã không vượt qua được vòng bảng. Còn Bồ Đào Nha thì mặc dù họ giành được chức vô địch tại Euro năm 2016, thế nhưng họ chỉ vượt qua ở vòng bảng với vị trí vé vớt ở vị trí số 3, tức là đội bóng số 3 có thành tích xuất sắc nhất. Thì đây có thể nói mặc dù được đánh giá cao, thế nhưng mà mặc dù có những cái cầu thủ siêu sao trong đội hình, thế nhưng có thể đây cũng là một trong những cái điểm yếu khi mà các cầu thủ của họ vừa phải căng sức thi đấu ở cái giải bóng đá châu Âu, rồi là giải Asian Champions League, giải European Champions League. Thì đây là những cái giải đấu mà vắt sức rất là nhiều của các cầu thủ hàng đầu. Mặc dù được đánh giá cao, thế nhưng hai đội bóng này cũng không thể không nhắc tới, không thể không thi đấu cẩn thận trước Morocco và Iran.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đi vào chi tiết một chút. Đối với Bồ Đào Nha, tôi tin rằng cái hàng công và đặc biệt hàng tiền vệ của họ luôn luôn là hàng đầu, một trong vài đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên cái hàng thủ thì đáng lo lắm, vì từ xưa đến nay chưa bao giờ họ thủ tốt cả.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc, tức là Bồ Đào Nha trên hàng công, hàng tiền vệ của họ có những cái ngôi sao rất là lớn như là Cristiano Ronaldo, thì đây là một trong hai cầu thủ hay nhất hành tinh vào thời điểm hiện tại, và có thể khi anh treo giày thì anh sẽ trở thành cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới với những kỷ lục mà có thể nói là không thể xô đổ được. Bên cạnh Ronaldo thì Bồ Đào Nha còn có một loạt các tên tuổi nó rất là lớn như là Nani hay như là Bernardo Silva, hiện giờ đang thi đấu cho Manchester City, hay là João Mário và André Gomes. Có thể nói họ có một hàng công tuyệt vời, và cái điểm mạnh nhất của họ đó chính là những cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật rất là tốt, thi đấu rất là lắt léo, và đây cũng chính là cái điểm yếu của họ, khi mà nếu những cái cầu thủ này dựa quá nhiều vào Ronaldo hay dựa quá nhiều vào kỹ thuật cá nhân thì họ thiếu đi sự tinh thần thi đấu đồng đội, thì đây chính là cái điểm yếu mà các đội bóng khác có thể triển khai. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại thì trên băng ghế huấn luyện viên của Bồ Đào Nha đó là huấn luyện viên ông Fernando Santos, thì lại là một người hoàn toàn có thể nói là xây dựng một lối đá không hề hoa mỹ mà rất là thực dụng. Và bản thân cái lối đá của Bồ Đào Nha tại cái Euro 2016 khi mà họ đăng quang chức vô địch kỳ là một lối đá không hề đẹp, mà họ dựa vào tập thể, dựa vào sự đoàn kết và dựa vào cái tinh thần thi đấu tuyệt vời, và có thể nói họ giành chiến thắng là nhờ tinh thần thi đấu tuyệt vời hơn là các cái phẩm chất kỹ thuật cá nhân. Và theo tôi nghĩ thì họ đã có một sự nhờ của huấn luyện viên Fernando Santos thì họ đã có một sự cân bằng giữa công và thủ, và giúp cho cái hàng thủ của họ, khi mà vào thời điểm hiện tại thì hàng thủ của họ không có được những cái cầu thủ trung vệ tốt nhất, khi mà trung vệ tốt nhất của họ là Dani Alves, thì anh này cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp rồi. Có thể nói hàng công với cái lối chơi đoàn kết, gắn kết và có thể nói là áp sát và pressing sẽ giúp giảm bớt được sự ép trên hàng thủ vào hàng thủ của Bồ Đào Nha.
Vâng, trong khi đó thì Tây Ban Nha, theo ý kiến cá nhân của tôi đó, thì thời gian hiện nay Tây Ban Nha đang gặp một cái cơn khủng hoảng nho nhỏ về cái đội hình của họ, bởi vì có vẻ như họ đang rất là khát khao những ngôi sao, khát khao những cái chân sút ở cái tầm huyền thoại của thế giới như trước đây, như Xavi, Iniesta chẳng hạn, tất cả những cái đôi chân thiên thần như vậy. Đến bây giờ thì những cái cầu thủ đó luống tuổi rồi, trong khi cái lớp kế cận thì chưa đủ để mà có khả năng vươn ra tầm thế giới, đặc biệt là trong cái vai trò của đội tuyển Tây Ban Nha, họ lấy công làm thủ, thưa anh.
Vâng, còn nhớ ở kỳ World Cup năm 2014 thì Tây Ban Nha không vượt qua được vòng bảng khi mà Tây Ban Nha nằm cùng bảng với Australia, với Chile và Hà Lan, và hai đội bóng vượt qua vòng bảng đó là Chile và Hà Lan. Tây Ban Nha chỉ giành được chiến thắng 3-0, chiến thắng duy nhất trước Australia và để thua Chile và Hà Lan. Thì vào thời điểm hiện tại thì những cái cầu thủ thế hệ vàng của họ cũng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, trong đó có Iker Casillas thì đã không còn thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha rồi, Javi Hernandez thì cũng đã nghỉ hưu, còn những cái cầu thủ còn lại như là Iniesta, David Villa hay David Silva thì hiện giờ cũng đã có thể nói là ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, và những cái thế hệ trẻ của họ để thay kế cận cho lớp đàn anh thì có thể nói là họ thiếu đi sự ổn định như là Isco hay là Asensio, thì hai cầu thủ này của Real Madrid là hai tiền vệ tấn công rất là tuyệt vời, thế nhưng mà họ còn thiếu đi cái sự ổn định. Hàng thủ của Tây Ban Nha hiện giờ gồm có Pique và Ramos thì là hai trung vệ đã giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro năm 2008, 2012 và chức vô địch thế giới năm 2010. Thế nhưng mà hai cầu thủ này đã cập kê 35 tuổi và có thể nói họ không còn được cái sự vững chắc như thường lệ. Và điểm mạnh nhất của Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại có thể nói là thủ môn David De Gea, khi mà anh là thủ môn hay nhất thế giới. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ cái điểm mà tôi đáng lo ngại nhất của đội tuyển Tây Ban Nha lại không phải là các cầu thủ mà lại là vị huấn luyện viên, khi mà huấn luyện viên hiện tại tạm quyền của Tây Ban Nha đó là Julen Lopetegui, thì đây là một huấn luyện viên rất là ít kinh nghiệm làm việc ở bóng đá đỉnh cao. Ông có lẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng bởi vì là ông đã làm việc với các cái cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha ở lứa U19, U20, U23. Ông hiểu rất là rõ những cái cầu thủ vào thời điểm hiện tại của Tây Ban Nha. Còn ở bóng đá đỉnh cao thì ông chỉ dẫn dắt câu lạc bộ Porto của Bồ Đào Nha, thế nhưng cũng không thành công và bị sa thải trước khi về làm việc ở công tác của đội tuyển Tây Ban Nha. Thì có thể nói với việc mà không có được kinh nghiệm và đặc biệt là những thành công ở bóng đá đỉnh cao thì liệu huấn luyện viên Julen Lopetegui sẽ nói chuyện như thế nào đối với những siêu sao như là David Silva hay là Iniesta hay là David De Gea, thì đây có thể nói là một cái điều đáng lo ngại nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha trong kỳ World Cup sắp tới.
Vâng, đó là vấn đề nội bộ, thì chúng ta sẽ chờ xem là ông sẽ giải quyết như thế nào với những siêu sao, trong đó toàn những người lắm tài nhiều tật cả. Còn đội bóng tiếp theo và đội bóng cuối cùng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay, đội bóng Morocco, thì đây là một đội bóng có thể nói rằng là cũng không có gì mà đậm nét để mà người ta phải quan tâm quá nhiều cả, kể cả về thành tích, kể cả về nhân tài của họ đến lúc này. Chỉ có chăng là so với trong cái khu vực thì họ hơn các đội bóng khác và vào được đến vòng chung kết World Cup thôi chứ anh?
Vâng, đã từng 5 lần tham dự World Cup, thế nhưng mà lần mà tiến xa nhất thì Morocco cũng chỉ vào đến vòng 16 đội năm 1986, và kể từ đó đến nay thì mỗi lần tham dự World Cup thì họ đều chỉ dừng bước ở vòng bảng. Điểm mạnh của Morocco theo tôi nghĩ đó chính là ẩn số, bởi vì không nhiều các cái đội bóng khác biết đến Morocco. Mặc dù các cầu thủ của Morocco thì hiện giờ cũng đang thi đấu ở các giải bóng đá châu Âu, thế nhưng mà họ không được đánh giá cao, và chính vì thế mà theo tôi nghĩ điểm mạnh của họ chính là ẩn số, không biết nhiều người biết đến. Ngôi sao của họ không ai khác lại chính là một cầu thủ trung vệ hiện giờ đang thi đấu cho Juventus, đó là Mehdi Benatia. Thì có thể nói anh được cử làm đội trưởng khi anh thi đấu vị trí trung vệ. Theo tôi nghĩ là một cái điều rất là hợp lý khi mà vị huấn luyện viên hiện tại của Morocco đó là ông Hav Bernard, cũng là trước đây cũng từng làm một trung vệ. Đây là một cái vị huấn luyện viên có thể nói ở trong làng bóng đá châu Âu thì cũng không nhiều người biết đến, khi mà ông chủ yếu là làm công tác huấn luyện ở các giải bóng đá ở châu Phi và ở nắm giữ các đội bóng khu vực châu Phi. Và trước đây thì cũng có từng có thời gian năm 2004 thì ông Renard đã từng tham gia làm công tác huấn luyện tại Việt Nam ở giải V-League cho đội bóng Sông Đà Nam Định. Thì đây cũng là một điều rất là
thú vị đấy.
Thú vị, vâng. Thế nhưng mà mặc dù nắm những cái đội bóng yếu thông thường là không thành công, thế nhưng mà ông đã giúp những đội bóng này có những cái sự cải tổ nhất định, và chính điều đó đã giúp cho Renard đã có được cái sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá Morocco và trao cái công tác huấn luyện đội bóng đội tuyển của Morocco, và có thể nói ông đã giúp đội bóng này giành được vé tham dự World Cup. Và cái tầm nhìn của một vị trước đây một cầu thủ từng là vị trí trung vệ và đặc biệt là cái lối đá có thể nói là mang tính tổ chức rất là cao, sẽ giúp Morocco lấy cái hàng thủ mạnh của mình làm điểm tựa để có thể nói cạnh tranh đối với những cái đối thủ còn lại trong bảng đấu là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Và ở trong bảng đấu này thì như tôi nói trước còn một đội bóng khác đó là Iran, thì đây cũng là một ẩn số, và điểm mạnh nhất của Iran cũng không ai khác đó chính là vị huấn luyện viên là Carlos Queiroz, khi mà ông này có rất là nhiều kinh nghiệm ở bóng đá châu Âu, và đặc biệt là ông đã giúp Iran trong thời gian gần đây có xây dựng được một lối chơi dựa trên tinh thần tập thể rất là cao. Chúng ta hãy chờ xem hai đội bóng nào sẽ là hai đội bóng sẽ vượt qua vòng bảng ở trong bảng B của World Cup 2018.
Vâng, và với thông tin này thì tới đây tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.